Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giê-xu tuyên bố với người Do Thái rằng: cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-xu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giê-xu lên tiếng nói với họ rằng: thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết Chúa dậy và ban sự sống cho họ thế nào thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha đấng đã sai người con. Tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến. Giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một trong những cái khó nhất để mà người ta có thể nói chuyện với nhau, để người ta có thể cảm thông nhau, để người ta có thể hòa hợp được với nhau, đó là cái gì thưa anh chị em? Khó nhất, khó nhất là cái gì? Cái trở ngại nhất là cái gì?
Cái tôi,
cái tôi, cái trong mà trong cái tôi đó thể hiện cái tôi đó là cái gì? Cái gì của mình là ghê gớm nhất? Trong cái tự ái đó cái gì là ghê gớm nhất? Cái gì? Cái gì? Cái ý của mình, cái ý riêng của mình là cái khó nhất. Khó nhất mình có thể đóng góp được, thưa mình có thể đi chơi chung với nhau được, mình có thể công ty với nhau được hết mọi chuyện, nhưng mà tất cả những cái đó nó sẽ bị đổ vỡ, sẽ đoạn nứt nếu mà tôi làm theo ý của tôi và anh làm theo ý của anh. Anh không tôn trọng tôi à? Khi nói rằng anh không tôn trọng tôi à, có nghĩa là mình hiểu là cái gì? À, anh không tôn trọng tôi à, nghĩa là gì? Khi mà nói rằng, khi mà tôi nói với các bạn rằng anh chưa không có tôn trọng tôi gì cả, một cái sứ nói lên như vậy, tôi nghĩ là gì? Một ý trong đó là cái gì?
Không tin
tưởng, cáo anh không tôn trọng tôi à? Tức là anh chị em không có, tôi nói là khi mà tôi nói rằng một ông giáo sư hay là một ông thầy trường hay là một ông cho bố mẹ nói rằng tụi con không có tôn trọng cha, nghĩa là sao? Ngầm cho nó là cái gì? À, không nghe là không có theo ý của tôi, đúng không? Không nghe lời tôi, không theo ý của tôi, nhưng mà nói là không tôn trọng tôi, không tôn trọng cái gì, là không nghe lời gì nữa. Mà nghe lời cái gì, nghe theo cái gì? Cái ý của mình, chứ cái lời gì đâu mà lời ý của mình. Cho nên cái khó nhất của thiên trường là làm sao mà cái ý của mình là biết Giê-xu rõ ràng, thấy đó là cái khó. Cho nên là ngày lập ý, lập lại rất nhiều lần, tôi không thể tự ý mình là gì, vì tôi không tìm cách để làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Và tôi nghĩ Faustina có nhiều lần được Giê-xu nhắc nhở rằng cái điều quan trọng là con làm theo ý của ta, đừng có làm bất cứ cái gì theo ý riêng của mình. Khó nhất là cái đó với anh chị em, thế không ạ? Tôi có thể đóng góp được với anh chị em, nhưng mà ý của tôi là đóng góp thì phải làm theo món tôi thích. Thế không? Mình lấy cái nhu xe, mình lấy vườn mạng gì đi ha. Rồi nhiên mỗi người đóng góp một chút để nấu chung. Rồi ai cũng vẻ đóng góp thì không có thành vấn đề. Nhưng mà nấu món gì là khó. Ý của anh là cái gì? Món gì?
Món thịt cho.
Ý của chị?
Món bò.
Ý của bà? Giữa răng. Giữa răng. Đóng góp được có mỗi được có mỗi 300 ngàn mà chơi 3 món rồi chịu nổi không? Tức là mới có 3 người thôi. Mà có khi nhân mình là tới ví dụ 30 người chẳng hạn, lắm thì có 9 người. Mười ý cũng tô Việt Nam ghê lắm. 9 người mà tới 10 ý, mỗi người một ý rồi đã là sự không nổi được, mà còn đẻ thêm cái ý nào đó lên nữa, cái ma ý của ý này lên nữa, là thêm cái 10 ý. Chuyện thế không? Cái khó nhất của nó trong Đức Giê-xu rất nhiều lần này của nó đi nó lại là của ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Ta không tự mình làm gì cả, ta không tự mình làm được cái gì cả, tất cả cái gì ta làm là cha ta bảo sao ta làm được. Mà trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng chỉ là suốt cuộc đời mình đi tìm thấy ý Chúa mà thể hiện mà thôi. Cho nên Đức Giê-xu nói rất rõ, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Việc thay Chúa Cha nó bằng Chúa Chúa, và thay Chúa Con nó bằng, thay người con nó bằng ai? Còn chữ bỏ chữ người thì còn dạ chữ gì?
Con
không thể làm gì được. Nếu Chúa không bảo, nếu Chúa không sai, nếu Chúa không phù trợ và con thấy Chúa làm gì thì con làm như vậy. Con cứ thay cái chữ Chúa Cha bằng chữ Chúa thôi, và thay người con bỏ chữ người con thôi. Thì như Đức Giê-xu đã vâng lời Chúa Cha thế nào thì con cũng vâng ý Chúa như vậy. Như Đức Giê-xu đã làm theo lệnh của Cha thế nào thì con cũng làm theo lệnh của Chúa như vậy. Tôi thế nếu mà không tất nhiên rõ ràng mà cứ đọc cái này là táo hỏa tâm linh hết. tin mừng nó do anh nói, nhưng mà không có nghĩa một cái cụ thể ra là anh em cứ cha với con, người con, người cha, người cha, người con, người con, người cha, cuối cùng cha con cha gì đó rồi thôi như vậy.
không biết là Chúa muốn nói với mình cái gì, tức là mình sống với Chúa như thế nào. Tại đó anh xem không, quả thật Chúa cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính cho ông cũng phải kinh ngạc. Vì cũng thấy bảo Chúa cha yêu con thế nào và cho con thấy mọi điều Chúa làm, lại còn cho con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến mọi người phải kinh ngạc. Đó là như trên mình đi vào lòng thương xót Chúa, thấy Chúa cho mình thấy biết bao nhiêu điểm thương dấu lạ, biết bao nhiêu điểm thương dấu lạ cũng như là xảy ra với bà cụ đây để bắt bà sao rồi. Chúa làm thương cho nên rõ ràng như thế này là Chúa cha yêu thương Chúa con thế nào thì cũng yêu thương mỗi một người chúng ta như thế đó. Và Chúa cha cho Chúa con thấy những điều kỳ diệu như thế nào thì ngày hôm nay Chúa cũng cho chúng ta thấy những điều kỳ diệu như vậy, ngay trong cộng đoàn mình, ngay trong người nhà mình, và còn biết bao nhiêu cái điều kỳ diệu khác mà anh chị em thấy những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, những chứng nhân giữa đêm khuya, những chứng nhân bốn phương đêm khuya đều nhiều lắm thưa chị em. Và chính cái điều kỳ diệu đó mà làm cho người ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Ta coi là cái gì vậy, cái gì như vậy thôi được rồi, và người ta đến ta nghe thử ra làm sao được rồi, người ta nhìn coi thử ra làm sao là được rồi. Và từ đó thì Chúa nói với mấy số tiền này là chỉ cần nó một tí là thôi là ta làm, chứ không cần phải là tỏ hết tất cả những cái thiện trí, mà chỉ cần nó có những điều chết giả chết bầm hết rồi, không còn một cái tí gì hy vọng là nó quay trở về nữa, nhưng mà chỉ cần nghe một tí xíu thôi, thậm chí thôi, dù tất cả mọi người không nhìn thấy gì hết, thì Chúa đã làm việc để cứu người đó, cứu linh hồn người đó. Có nhiều kỳ diệu như vậy. Chúa cha, quả thật Chúa cha không xét xử một ai nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai lấy đủ tôn kính người con như tôn kính Chúa cha. Người nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa cha đứng đã sai người con. Thật tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng mà từ cõi chết bước vào cõi sống. Sướng không? Quá sướng, quá hạnh phúc. Mình không muốn bị xét xử, mình không muốn bước vào cõi chết, thì chỉ còn có một việc duy nhất. Chúa Giêsu nói, ai tin vào đấng mà Chúa cha sai đấng, tin vào đấng ấy thì có được sự sống đời đời. Tin vào đấng ấy là tin cái gì? Tin vào một đấng giàu lòng thương xót, một đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót nhập thể ở giữa con người là Đức Giêsu. Thiên Chúa thương xót nhập thể giữa con người đó là Đức Giêsu. Mình tin vào Ngài, và khi tin vào Ngài cũng là gì? Là mình tín thác hoàn toàn vào Ngài. Cho nên Đức Giêsu khi mà cho thánh nữ Faustina vẽ lại tấm hình đó và nói với Faustina, con viết cái câu này ngay ở dưới lệnh Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và chúng ta muốn là mỗi người chúng ta
tôn kính tâm hồn ấy ở trong nhà của mình, và càng hơn nữa là ở trong móc của mình, trong máy vi tính của mình, vân vân, những chỗ nào có thể mình nhìn thấy được, để như là một lời nhắc nhở mình rằng là cái lời lệnh Chúa Jesus con tin phát vào Chúa. Và tôi đề nghị lên trên là lễ tiếng lòng tin chất Chúa, mỗi người có một tấm hình lệnh Chúa Jesus con tin thác vào Chúa để toàn phép, và chúng ta ký tên vào tấm hình đó. Đó là một lời xác tín cá nhân của mỗi người chúng ta, chứ không phải là chung chung nữa, mà mình ký tên vào cái hình đó và đi đâu mình cầm cái hình đó đi theo, để nói rằng đây là cái giao ước giữa mình với Chúa, là con tín thác vào Chúa. Và Chúa nói rằng là ta chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần nó tín thác vào ta thôi, nó càng tín thác bao nhiêu thì ân sủng của ta càng ban xuống cho nó tràn chứa bao nhiêu. Mức độ ân sủng tùy theo cái sự tín thác. Anh chị em tưởng tượng đây là một cái sa tô nước rất lớn, rồi có một đường ống dẫn vào một cái bể, đây là một cái vòi vàng. Thì cái sự tín thác của mình là mình mở bao nhiêu thì nước chảy xuống bao nhiêu. Ta cần tín thác hết cỡ thì ta nhín ra hối lệ, ta mở hết mức thì ân sủng cũng tràn xuống hết mức. Còn nếu mà ta nghi ngờ, ta không biết mở, không biết là có chảy xuống hay không, không biết là có nước hay không, không biết là mình có chịu nổi hay không, ta không mở hay mở tí thì ân sủng cũng nhỏ giọt thôi, lạc lùng nữa. Đó là một cái điều lạ lùng vô cùng, lạ lùng vô cùng. Và Chúa nói rất là mạnh với Faustina và với chúng ta là bất cứ linh hồn nào mà nó càng tiến thác vào tại bao nhiêu thì ân sủng càng trung tràn xuống bao nhiêu. Và ta cho con người ta một cái mình để kiếm bốc ân sủng, đó là lòng tiến thác. Cái mình càng lớn thì bốc càng nhiều. Lòng tôi rất chung là cái biển mình bốc bãi múc hết cỡ cho mình bán sáng mắt ra thôi, mình múc hết cỡ cho mình làm mình bình an thôi. Còn nếu mình mà hạn chế múc lại thì cái bình mình bé thôi, mình ít tiếng thác ít thì mình trời ơi, biết Chúa có thương tôi hay không, biết Chúa có tha tội với tôi hay không, biết Chúa có chữa được cho tôi hay không. Những sự nghi ngờ của mình bao nhiêu thì cái bình mình nó nhỏ lại đến như, và cái van mình cũng hẹp lại đến như thế thôi. Cho nên ai tin vào người con thì có sự sống đời đời, và người đó không bị xét xử, tức là chúng ta không phải trải qua giờ của sự công thẳng, đi thẳng vào cái sự sống, bước qua cái cửa lòng thương xót thì không còn phải qua cái cửa của sự công thẳng nữa. Cho nên Chúa nói tôi như thế này trên đời ý, đó là muốn hay không muốn cũng được nằm trong tay của ta. Nếu mà con tin vào ta, tín thác vào ta thì con nằm trong bàn tay của lòng thương xót. Mà con bảo tôi không tin Chúa, tôi trốn Chúa, tôi chê Chúa, tôi chạy Chúa, tôi phản bội Chúa v.v. thì nằm ở trong bàn tay sự công thẳng, nó chạy đâu được hết. Nếu không có chạy được thoát thì tôi không tin vào Chúa, giống như cả im viết đã đen xong trốn Chúa, trốn ngủ đi đâu có nghe tiếng cả im em người vậy. Cánh tay của công thẳng, anh chị thấy Chúa nói không ai thoát khỏi bàn tay của ta. Nếu mà nó không muốn nằm trong bàn tay của lòng thương xót thì nó cũng sẽ phải lọt vào trong bàn tay của sự công thẳng. Vì Chúa nói rất rõ, có người mẹ nào trong bài đọc một mà nỡ bỏ con của mình hay không? Người ta than với Chúa rằng là Chúa đã bỏ tôi, Chúa thượng tôi đã quên tôi rồi. Nhiều lần mình đau khổ quá, mình bị oan ức quá, mình bị khổ nhục quá, mình bị chèn ép quá, mình nói rằng Chúa đã bỏ tôi rồi, Chúa đã quên tôi rồi. Cũng như bài hát gì đó, Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, còn em cũng bỏ phụ tôi. Thì mình than trách Chúa như vậy vì mình thấy được là tại sao bao nhiêu sự khó nó cứ đổ lên đầu con, tại sao tình cảm của con nó cứ bị bao nhiêu là cái chuyện ngang trái như thế này, tại sao đường công danh của con nó bị chặn hết như thế này, tại sao cái công việc làm của con nó cứ bị trở ngại như thế này, gia đình con nó xào xáo như thế này. Và chúng ta vừa mới có anh ấy bài báo là hai vợ chồng cãi nhau, biết cãi nhau về chuyện gì không biết, vợ có bầu bao nhiêu tháng, 37 tuần, rồi đi vào trong nhà tắm
cho nó đuổi theo và nó lấy dao nó xả. Nó xả mà nó xả vào cái bụng bầu, nó rách cái bụng ra và cái thai nó lọt ra ngoài. Thai nó lọt ra ngoài thì người mẹ đấy là thấy cái đứa con mình lọt ra như vậy, cố gắng lấy cái thân mình gọi là bia đỡ đạn và đưa đứa bé đó rồi cố gắng vỗ vào nó để cho nó khóc ối nó quà lên, vỡ nó cái ối là nó thở được và cứu được đứa bé đó. Chắc đến từ bà ấy tự bản cứu được đứa bé đó. Bây giờ thì bà mẹ thì nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy vì chồng nó chém nặng quá, còn đứa con thì nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 19 tháng mà là đẻ thay vì đẻ ở Bình Thường. Không phải đẻ Bình Thường thì cũng như vợ người mẹ thì đây là nó mổ bút qua mà nó đứa nó lòi ra, hiểu không? Nó xả ra đó, nó xả ra bụng như là mình mổ da, mổ bụng da may ruột ra đó,
mổ khác mà nó chấm
đấy, nó xả ra. Đúng là chữ xả đó, xả ra không? Thì mình thấy là con người ta có thể đối xử với nhau như vậy. Nhưng mà rõ ràng ngay cả người mẹ đấy cũng chết thì chết vẫn bảo vệ đứa con của mình, lấy thân mình để tránh, tức là nó phải chống lại cái nữa. Như bà cứ lấy thân mình bà che để mà cứu đứa con. Và cho dẫu mà người mẹ nào đó mà có quên đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đang mang nặng để đâu, có người nào mà không thương? Cho dù nó có quên đi nữa thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Cho dù như vậy mà chẳng đưa ra người mẹ bỏ đứa con mình đã mang nặng để đâu, cho dẫu có những người cô sinh viên nào đó năm thứ hai đọc kinh tế lên lầu mà thả ném đứa con xuống vườn vì lý do là đứa con ngoài ý muốn, đứa con mà lên cuộc vui với bạn rồi sẽ để lại cái bầu vân vân, thì cho dẫu như vậy thì Chúa bảo ta cũng không bỏ ngươi đâu. Đó là lòng thương xót, tức là lòng thương xót của Thiên Chúa. Cái chữ thương xót nghĩa là cái dạ của mẹ đối với đứa con. Thì mẹ với đứa con nó sống nhờ cái đó, đúng không? Sống nhờ cái đó, cho nên là chúng ta cũng sống nhờ lòng thương xót của Chúa. Thì đời nào Chúa bỏ được mẹ còn chẳng bỏ con, nào hơn chi Chúa là người cha dựng lên chúng ta, dựng lên cả người mẹ của chúng ta, không có bao nhiêu Chúa bỏ. Dẫu rằng là mình có gặp thử thách, có gặp gian nan, mà chính Đức Giê-xu cũng nếu thoát khỏi cái cảnh đó, chỉ vì ý thương tri ân, chỉ vì người nói Thiên Chúa là cha của mình và coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, chỉ vì tôn Thiên Chúa là cha của mình và xin mình ngang hàng với Thiên Chúa mà người Do Thái tìm cách giết Chúa. Và chỉ vì ngày chữa bệnh trong ngày Sa-ba là cái việc tốt lành trong ngày Sa-ba mà người ta tìm cách để giết Chúa. Bởi vì trong cuộc sống của mình ta thấy được khi mình làm những việc tốt lành rồi mình đi cao đau lòng thương xót của Chúa, nên báo Thiên Chúa là cha rồi lòng thương xót cũng như Đức Giê-xu dám tôn vinh là Thiên Chúa là cha, thì chúng ta làm ngày hôm nay cũng vậy, làm công việc đó người ta cũng tìm cách người ta giết ta thế nào thì những người đi theo ta cứ phải như thế thôi. Người ta đã đối xử với thầy như thế nào thì mỗi ngày cũng phải dính chấu như vậy thôi. Cho nên mình vui mừng vì mình được lên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu, được đồng dạng với Chúa Giê-xu. Và Thiên Chúa nói với ta rằng là ta đã nhận lời ngươi vào ngày ta thiên, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ, ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa ta với dân để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá. Để nói với người tù hãy đi ra, nói với kẻ ngồi trong bóng tối hãy ra ngoài. Như bầy chiên chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồng hoang, không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. Và thứ hai từ trong Cựu Ước, sách Isaiah đã nói đến Thiên Chúa là đấng thương xót. Đấng thương xót sẽ dẫn chúng đi vào trong suối nước mát để không còn bị khát, không còn bị đói, không còn bị khí nóng, không còn bị mặt trời hành hạ. Và nói với người tù ra ngoài, nói người trong bóng tối là hãy đi ra. Ngày hôm nay lòng thương xót của Chúa được thể hiện
Như Đức Giêsu Kitô, Chúa cũng đến và làm những điều lạ lùng đó, chữa người đau ốm bệnh tật, nhất là đưa những người lầm đường lạc lối quay trở về với Thiên Chúa là Cha. Ta thấy những điều lạ lùng đó và chúng ta tiếp bước Chúa đi vào cái con đường đó, thì thứ là cũng lúc anh em mình gặp thử thách, nhớ đừng nặng lòng. Có lúc mình gặp khó khăn, đừng nản chí. Có lúc mình gặp thất bại, đừng bỏ cuộc. Có lúc mình bị té ngã, đừng nằm yên tại chỗ mà phải trỗi dậy, phải đứng lên, tiếp tục bước, tiếp tục bước. Vì Chúa là đứng dầu lòng thương xót, Chúa không bao giờ bỏ. Có thử thách, có. Vì Chúa Giêsu cũng bị thử thách vậy, Chúa Giêsu cũng bị tác hại như vậy, và Chúa Giêsu cũng bị người ta tìm giết như vậy mà. Chỉ vì Chúa Giêsu làm theo ý của Chúa Cha. Còn nếu mà ngài không làm theo ý Chúa Cha chắc nó tha. Ngày hôm nay cũng vậy, thế gian cũng muốn ta làm theo ý của thế gian, thì họ tha cho ta, họ cho ta được mọi thứ dễ dãi, mọi thứ thoải mái. Còn nếu ta làm theo ý của Thiên Chúa thì chắc chắn là thế gian không chấp nhận, vì Chúa nói rất rõ Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách ngăn cản, ngăn cản người đi loan báo, người đi làm chứng, người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, và nó dùng chính bàn tay của những người đạo đức để làm công việc này, bàn tay của con người để làm công việc này. Nhưng đừng sợ, và vì người càng trở lại bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của ta và đó là công việc ta làm. Để ngươi đừng tự phụ và đừng nản lòng, vì ta luôn ở với ngươi. Nếu tin vào Đức Giêsu có sự sống đời đời, còn lo lắng gì nữa, còn sợ bị xét xử gì nữa. Và đừng có, không ai thoát khỏi sự xét xử đâu. Thưa anh chị em, như tôi nói lúc nãy, là một là bàn tay của lòng thương xót, hai là bàn tay của sự công thẳng. Và Chúa rất nói rất rõ là tôi Chúa ngạc nhiên vì điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ trong mùa sẽ nghe tiếng người con và ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để đi kết án. Một sự sống đời đời cho những người làm điều lành, những người sống lòng thương xót, thực hành lòng thương xót. Một cuộc sống cũng đời đời, nhưng mà để đi trầm luân đồng đồng cho những kẻ làm dữ, làm điều gian ác. Hai bàn tay vẫn không chạy thoát bàn tay của lòng thương xót của những kẻ làm lành, sống lại để được sống đời đời. Dẫu rằng bây giờ cuộc sống đời này có thể bị khó khăn thử thách, bàn tay của sự công thẳng cho những người cũng sống lại, nhưng mà để bị trừng phạt trầm luân đời đời, vì cuộc sống đời này đã làm được gian ác, là cản trở lòng thương xót không thực.
Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tôi lối, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, kẻ đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.